Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học tập cái đề tài có tên là làm việc tốt không cần người khen. Ta làm việc tốt, đó là một việc mà chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân đều làm. Ngay đến những người chúng ta thấy cả đời làm việc tốt không ai biết đến, và đến lúc họ ra đi rồi thì người ta mới nhớ đến họ ra, họ có người đó. Trong khi chúng ta hằng ngày chỉ làm được có chút việc tốt thì chúng ta lại thích người ta tán thán, người ta nêu cái tên tuổi của mình lên, vậy thì mình mới cảm thấy là xứng ý vừa lòng. Như vậy thì tất cả những phước, cái phước của mình có đã xài hết. Lỗi lầm thì cần phải để cho người ta biết. Cái những việc ta làm xấu, làm ác đó, thì người nói một chút, mắng một chút thì ta mới được tiêu nghiệp. Còn phước báo ta làm được một chút việc phước, một chút việc tốt nào đó mà mình muốn người ta biết, người ta tán thán, thì hàng ngày mình có làm là đã có tiêu hao hết rồi. Mình làm mà không có người biết thì đó là chúng ta đang tích cái âm đức. Còn mình làm mà mình muốn để cho người khác biết thì đó thuộc về là là dương đức, không phải là âm đức. Trong lúc người ta ca ngợi tán thán thì đã hết. Cho nên việc này chúng ta cần phải hiểu rõ. Cho nên từ lâu tôi làm việc cho đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, nhưng không hề có lại có cái để lại cái tên tuổi của mình. Rồi cũng có một số người góp phần làm việc, họ cũng chẳng để đến tên tuổi, mình cũng chẳng biết họ là ai. Thì như vậy đó mới là chính là âm đức. Cũng giống như cụ Hứa Chiết đó, lúc còn xin tiền bà làm rất nhiều việc mà không hề bận tâm, mà cũng không hề phải khắc ý mà ở một cái việc nào đó. Người này đang cần tiền thì đem tiền cho họ, quên mất tiêu. Rồi người ta hỏi tiền ở đâu bà cho, cũng không biết nữa. Thì thấy người này đang cần tiền thì người này đưa tiền thì đem qua cho người này, thấy sao? Hòa thượng nói: chúng ta là người học Phật, giữ tâm tốt, làm việc tốt, tu việc thiện, không cần phải người biết, không cần phải để cho người tán thán. Chúng ta tận tâm tận lực mà làm, không còn quả báo, thì quả báo như thế nào? Quả báo sẽ vô cùng to lớn. Quả báo sẽ không thể nghĩ bàn. Không, tức nghĩa là không thể tính đếm được. Chúng ta không cầu công đức. Công đức sẽ vô lượng vô biên. Chứ đâu phải nói là mình không cầu công đức là không có công đức đâu. Mình làm với tâm không mong cầu, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Đấy. Như có nhiều người nói không công đức thì sao, là đâu có, họ không thích làm. Ý nghĩ đó là sai. Ta không cầu công đức thì công đức nó mới vô lượng vô biên. Ta không cầu quả báo thì quả báo đó mới là nhiều đến không thể nghĩ bàn. Cái đạo lý này mọi người chúng ta phải nhớ. Có rất nhiều người khi làm gì đó, muốn làm việc tốt thì cũng phải mong cho người ta thấy, hay làm, cố tình làm ra để cho người ta thấy. Đó là chúng ta chưa có hiểu rõ cái đạo lý này. Người ta thấy, người ta biết, người ta tán thán thì chúng ta đã tiêu phước rồi. Còn mình làm việc tốt mà không có người thấy, không có người biết, không có người tán thán thì đó mới là gì? Hòa thượng nói đó là bạn đang tích âm đức. Người thế gian ngày nay khó khăn nhất là gì? Luôn là tự cho mình tâm thiện, ta đang làm việc thiện, mỗi ngày ta làm được bao nhiêu việc tốt. Ta làm được nhiều việc tốt như vậy thì chắc hẳn là ta đã ta có rất nhiều công đức rồi. Vậy mà không có người nào tán thán. Không có người tán thán. Đó là ý niệm sai lầm. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phạm phải rất nhiều những sai phạm. Khởi tâm động niệm buồn, vui, thương, ghét, ưa, thích, chán, bỏ. Như hôm trước chúng ta học cái bài một niệm không vui đã là tạo nghiệp đấy. Rồi hàng ngày chúng ta làm biết bao nhiêu những việc sai phạm. Vô tình phạm phải trùng kiến, vô tình phạm phải làm cho chúng sanh phải chết, phải vì mình mà chết. Rất nhiều những cái sai phạm hàng ngày. Từ ở nơi tâm niệm của mình, rồi ở nơi hành động của mình làm ra. Rất nhiều những cái việc mà ta làm phải cho chúng sanh nó đau khổ. Mà thật sự chúng ta không cố ý. Nhưng mà toàn là những việc vô tình. Vô tình nó cũng không làm chúng sanh đau khổ sao? Tôi thấy một con kiến mà gớt trong toilet, tôi còn thò tay vô mà tôi vớt ra mà. Nhưng mà hàng ngày dẫm đi đường, dẫm đạp. Như hôm trước tôi ngồi đây tôi đang giảng, thì cái tay tôi để gì đây? Tự nhiên có một cái cục gì tôi cầm lên, thì mới vừa cầm lên cái thì một con ốc nó dẹp lép rồi. Ngốc nó ở trong cái chậu hoa này nó đi ra. Ngay cái lúc mà giảng nói về phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, đúng là con ốc đó nó cũng thiện duyên. Mình để tay gì thôi nè, mà tự nhiên thấy cái gì tròn tròn, mình tưởng không biết cái gì, mình cầm lên, mình dưới mình cầm lên. Cái tay của mình thì mình chỉ cần cầm lên thì con ốc nó dẹp lép rồi. Thì đó cũng đã là mình đã vô tình sát hại chúng sanh. Mình cứ nghĩ rằng mình làm được rất nhiều việc tốt, nhưng mình tại sao mình không nghĩ đến hàng ngày khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của mình đã làm ra rất nhiều những việc mà chúng sanh đau khổ. Nhiều lắm. Cho nên đừng nghĩ rằng, với vị Hòa Thượng nói, mình đừng nghĩ rằng là mình hằng ngày mình tạo phước, mà tại sao hằng ngày mình không nghĩ rằng mình đang làm phiền phước cho chúng sanh. Với Hòa Thượng nói, hằng ngày mà bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi. Chứ đừng nói là bạn đang độ chúng sanh. Mà thế mới biết được rằng chúng sanh trong cõi ta bà này khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đều là bất thiện. Thì trong đó là có chúng ta, chứ không phải chúng ta là ngoại lệ đâu. Hằng ngày tôi đi làm, một con sâu nhỏ tôi cũng phải thả nó ra ngoài. Nhưng mà mấy con ốc nhỏ mình đâu có thấy. Mình đi mình nghe một cái gớp rồi là xong một tên. Đấy. Đó, cái chuyện mà mình đi lại trong cái khu vườn thôi. Mình cố mình cũng nhìn đó nha. Nhưng mà vẫn không phát hiện ra chút. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì phải nhắc nhở chúng ta, ta phải cẩn thận trọng hơn. Cẩn trọng hơn đối với loài chúng sanh nhỏ bé, để chúng không phải vì gì mình mà bị thương tổn. Mỗi lần như vậy thì chúng ta cố gắng thay đổi cái gọi là xem lại cái tâm của mình, để chi mình tích cực làm nhiều việc thiện hơn, để chi để có một chút hồi đáp cho chúng. Mình làm được nhiều việc thiện việc tốt thì mới có được một cái chút gì đó để mà hồi đáp những chúng sanh mà mình làm cho họ đau khổ chứ, đúng không? Còn chưa nói là những cái quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Nhiều lắm. Sở dĩ mà họ đến gây phiền cho chúng ta là vì chúng ta không có cái gì cho họ. Chúng ta không làm ra được cái gì mà để cho chúng cảm động. Chúng ta phải làm ra được những cái công đức phước báo lớn lao để chúng cảm động, chúng hồi tâm chuyển ý. Cũng giống như Hòa Thượng nói, có những cái quan gia trái chủ của ông Trần Quang Biệt đó, khi thấy ông giảng sanh thích quá, không chướng ngại, không làm phiền. Sau khi ông giảng sanh rồi thì mới đến học hỏi, xin được nghe pháp, xin được tu tập. Đấy. Có nghĩa là họ thấy một người chân thật tu hành, chân thật niệm Phật và chân thật có thành tựu, thì họ hồi tâm chuyển ý. Họ cũng muốn phát tâm tu hành. Nói đến đây mới nhớ đến lời của Tổ Ứng Quang. Tổ sư Ứng Quang dạy chúng ta đó, xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu, ít tu, phước mỏng, nghiệp dày. Ít tu, phước mỏng, nghiệp dày. Đừng nghĩ mình là người có công, có đức. Đừng nghĩ mình đã hy sinh phụng hiến, mình đã làm nhiều lắm rồi. Chỉ cần có một ý niệm đó thôi thì mình chẳng còn có công đức. Cái câu mà người xưa nói là gì? Chỉ mong không có lỗi. Hả? Chỉ mong là không có lỗi. Hằng ngày chẳng có công đức phước báo gì mà chỉ mong là không có lỗi. Người học Phật chúng ta, Hòa Thượng nói, mình phải giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Cái tâm tốt là quan trọng. Hãy kiểm soát ngay cái tâm của mình. Tất cả phải tập thôi. Phải tập làm. Trước đây là những cái gì tốt là để cho mình ăn, nhưng bây giờ tôi tập làm là cái gì tốt có đem đi cho, cái gì xấu là để mình ăn. Bây giờ tôi làm được việc đó rồi. Hôm trước có mấy trái mướp to ngon đem đi cho, trái nhỏ hơn để mình ăn. Trồng được khổ qua, trái cho gọi là cái trái đầu tiên, cái trái tốt nhất nên đi cho. Còn lựa, còn để lại mấy trái nhỏ nhá, nhỏ hơn để mình ăn. Đó là giữ tâm tốt đấy. Mình phải tập làm như vậy thì cái tâm mình nó mới có cái cơ hội để nó được rèn luyện, để nó được nó để nó theo cái chiều hướng tốt đó mà nó sanh khởi. Những việc khó khăn phải mình phải nhận về mình. Đừng có tránh né. Người mà hằng ngày mà cứ sợ khó, sợ khổ, sợ vất vả, sợ hao tốn, rồi cứ ngồi đó mà so đo tính điếm, được mất thì đúng là ta còn gì là cái tâm tốt của ta nữa. Ý niệm mà không tốt thì làm sao làm ra được cái việc tốt. Và thường nói chúng ta tận tâm tận lực làm việc tốt, không cần người biết. Cơ hội để được ta được là cơ hội mà ta làm ra được việc tốt đó, là để ta rèn luyện cái tâm của ta. Nó chỉ là mới là cái giai đoạn để mà cho chính mình có một cái bài thực tập thôi mà. Chứ có gì lớn lao đâu mà và để cho người ta phải khen ngợi, phải tán thán. Đúng không? Những lì việc làm của ta so với thánh hiền, với Phật Bồ Tát thì có thể so sánh được vào đâu? Không có so sánh vào đâu. Cũng giống như một người con đối với cha mẹ. Có người nói sớm thăm tối giếng nó phiền quá. Phiền quá à, mất thời gian quá. Thì thầy hỏi vậy chứ mình nghĩ có một ngày cha mẹ mình nghĩ đến mình bao nhiêu lần, quan tâm đến mình bao nhiêu lần? Có thể so sánh được không? Có tính vào đâu được không? Không. Cha mẹ mình gần như là lúc nào cũng dõi theo mình, trong khi mình đó chứ người xưa dạy mình là sớm thăm tối giếng, chỉ bảo mình nhắc mình có một ngày hai lần sớm thăm tối giếng thôi, mà mình thấy nó phiền quá. Việc mình làm đối với thay Phật để mà làm để giúp đức chúng sanh, mình làm có ra trò trống gì đâu. Thế mà mình thì tự cho mình là đã có công có đức rồi, làm nhiều công đức lắm rồi. Đấy, trong khi Phật Bồ Tát thì đối với chúng sanh có thể nói là vô bờ bến. Nếu không có Phật Bồ Tát dụng tâm lớn như vậy thì ngày nay chúng ta, như mọi chúng ta đây, làm gì mà biết được Phật Pháp. Mình thấy đối với cái chuẩn mực của người xưa cũng vậy, có biết bao nhiêu người đã phải làm ra những cái chuẩn mực đó để ngày nay chúng ta mới xem thấy những cái chuẩn mực đó mà học tập, mà lấy làm tấm gương. Nên cho nên là so với ân đức của người xưa, chúng ta có làm được gì đâu. là không có cái gì đáng để tính kể. Vậy mà còn muốn người ta nêu tên, xưng tán, tán thán. Tôi xem thấy những người họ sống hào nhoáng ở trên cái tên, trên cái ảo gọi là ảo danh ảo vọng, họ thiệt là khổ. Tháng này YouTube hay cái gì đó, trang mạng gì đó, nó, người này là số 1 hẳn nhất. Tự nhiên tháng sau rơi xuống hạng gì, đau khổ. Mà từ hạng gì rớt xuống hạng 3, hạng 5, hạng 7, rớt ở ngoài luôn, hạng trong top 10 người. Thôi, họ đau khổ cơ bằng. Đau khổ vô cùng tận lắm đó, chứ không phải đau khổ thường đâu. Mặt mày gọi là thất sách, mất ăn mất ngủ. Mà thật ra chúng ta thấy nó có thật không? Toàn là ảo danh ảo vọng. Có người này được YouTube là bình bầu là số 1, tháng này là số 1. Tháng sau thì không có số luôn, không có trong 10, trong cái top 10, mất ăn mất ngủ. Chúng ta thấy sống quá ảo. Mỗi chúng ta đây cũng như vậy đấy. Hằng ngày chúng ta đang ảo. Được người khen một chút thì vui 2-3 ngày. Người ta chê một cái cũng buồn cả tuần. Cuối cùng nè, mình chẳng khác gì một cái công cụ cho người khác. Người ta thích thì ta khen thì mình vui, người ta không thích thì ta chê thì mình buồn. Đấy. Đức Hòa Thượng nói người thế gian này khó nhất là gì? Cái lúc nào cũng nghĩ mình là tâm mình thiện lắm rồi, mình làm được nhiều việc thiện lắm rồi. Đấy, là sai rồi. Chúng ta làm thiện không cần để người khác tán thán. Chúng ta hy vọng, mong muốn người khác tán thán, hy vọng người khác tán dương. Vậy thì cái tâm đó đã là gì? Là bất thiện rồi. Vì sao vậy? Bạn giữ cái tâm không tốt, cái tâm của bạn đã bị ô nhiễm, không còn thanh tịnh nữa. Tâm mà không thanh tịnh nữa thì sao? Thì xa rời với cõi tỉnh. Mà tâm ô nhiễm thì sao? Thì nó sẽ càng lúc càng gần với cái cõi ô nhiễm. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta có câu là gì? Tâm tịnh thời cõi nước, cõi Phật tịnh. Tôi thấy rất nhiều người quá ư là chú trọng cái bề ngoài, tu hành nhiều năm mà vẫn phiền não trùng trùng, không có vui, cái mặt lúc nào cũng nhăn, cũng châu lại nhíu mặt. Vì họ nhiều, họ nghĩ rằng họ có nhiều công trận lắm rồi, họ có nhiều phước báo lắm rồi. À, cứ tự cho là vậy thôi, tự cho về là vậy, chứ đâu phải nó thật vậy đâu. Ở Hòa Thượng nói chúng ta làm việc tốt, không cần để cho người khác biết. Đây mới gọi là tích âm đức. Ta làm được chút việc tốt, không để cho người biết, thì cái phước đức này mới càng tích được càng sâu, càng tích được càng dày, thì quả báo ở tương lai nó mới thù thắng. Cũng giống như bài hôm trước chúng ta học, Hòa Thượng nói thiếu niên hưởng phước, vì cái phước đó không phải là cái phước báo chân thật. Lão niên hưởng phước thì cái phước báo đó mới là chân thật. Nhưng mà người trẻ ngày nay thì sao? Có được một chút đắc chí, có một được là có nghĩa là có được một chút thành công, thì ngay trong lúc trẻ là hưởng thụ. Lúc trẻ thì là gì? Nhất khô bá ứng, tiêu hết phước. Về già thì là gì? Bá hô mà nhất ứng cũng không có. Trăm tiếng kêu lên mà không có người nào lên tiếng hết. Thì chúng ta thấy mới thê thảm không? Cho nên là phước, ta làm được việc tốt là để tích phước, càng tích càng sâu dày. Trong cuộc sống chúng ta nhờ cái phước mà nó vượt qua những cái chướng ngại nhỏ, những cái chướng ngại không đáng có, nó đều được vượt qua hết. Nhưng mà điều đáng buồn thay là gì? Gần như ai làm cũng dính vào danh hết. Làm xong rồi phải muốn người ta khẳng định. Bản thân tôi đây cũng vẫn còn chứ không phải là không có. Nhưng mà kiểm soát, luôn luôn kiểm soát. Những lời khen là mình phải đặt một cái gọi là cái, một cái cảnh báo vô cùng khẩn cấp để mình phát hiện. Và không chạy theo cái lời khen. Đúng rồi, thường nếu như bạn làm việc tốt, bạn đi đâu cũng rao truyền, đến đâu cũng để cho người ta biết, người này tán thán bạn một chút, người kia khen ngợi bạn một câu, vậy thì cái việc thiện của bạn đã hưởng hết rồi. Cái phước bạn đã hưởng hết rồi. Và thần nói đó là một cái việc hết sức là sai lầm. Mà thật vậy khó. Nhiều năm tôi làm việc rất là khó. Là vì sao? Tôi không biết nịnh. Cho nên tôi làm việc khó. Họ hỗ trợ mình, họ muốn mình phải khẳng định họ, nhưng mình chẳng có thèm nhờ, chẳng có thèm có một chút gọi là nịnh họ. Cho nên là họ ra đi. Họ đi tán thán chỗ này, họ đi tán thán chỗ kia. Họ nói chỗ này làm tốt, chỗ kia làm tốt. Nhưng cuối cùng không tốt như họ nghĩ, thì họ mới quay về họ tìm mình. Thí dụ như cái, các lớp học đệ tử quy đó, họ tán thán chỗ này làm việc làm tốt, chỗ kia làm tốt, chỗ nọ làm tốt. Cuối cùng vẫn không được, các lớp đó tan rã. Thì cuối cùng họ lại tìm về mình. Như vậy thì chúng ta thấy không? Việc đã trễ rồi, thời gian trễ, nó trễ quá lâu rồi thì làm gì? Làm gì mà có thể khắc phục được nữa? Tại vì sao? Cũng vì cái gì, cái chỗ mà cái ta của người ta. Như năm chúng ta làm để tri ân ở Cần Thơ đó, rất nhiều người họ không muốn hỗ trợ. Mà chẳng những không hỗ trợ mà còn muốn chướng ngại nữa. Vì sao vậy? Vì không khẳng định họ, không tán thán họ. Cũng là người tu hành đâu, chứ đâu phải là không người không tu hành đâu. Cũng là người niệm Phật cầu vãng sanh đấy. Cho nên mỗi chúng ta phải phản tỉnh đấy. Chúng ta cũng là những người học đạo thánh hiền. Chúng ta cũng là những người niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng mà chúng ta xem ra coi, chúng ta có tâm đố kỵ, có tâm chướng ngại hay không? Đố kỵ chướng ngại cái người làm việc tốt thì chúng ta biết quả báo đó vô cùng là to lớn. Ở như thành phố Hồ Chí Minh một năm, có một năm đó, họ không vui. Họ nói phong phanh với nhau, tại sao phải đem người miền Bắc vào làm? Miền Nam cũng có người làm vậy. Một năm tôi không làm, để cho họ làm. Không làm, họ không làm. Làm không được. Vậy thì một năm đó, gần 2.000 người không đến tham dự, không có chỗ đến để tham dự. Những người đáng nói lời cảm ơn cha mẹ, nói lời cảm ơn thầy cô, những lời cảm ơn ân nhân của mình, không được diễn ra. Nhưng quả nó nhỏ không? Không nhỏ đâu. Còn chưa nói là có những người cha, những người mẹ, những người thầy, những người ân, họ đã mất rồi. Vậy thì làm sao chuộc lại đây? À, chúng ta làm gì để chuộc lại đây? Đáng lẽ ra họ đã được, họ đã được nói lời sau cùng với cha mẹ, với người ân của họ, mà nhưng mà không có cơ hội. Như hôm trước có người mời tôi đang ở Hà Nội lâu rồi, mấy năm trước tôi mới vừa ra chứ mấy. Thì họ điện cho tôi nói là họ muốn tổ chức tri ân cha. Tôi nói đợi khi nào tôi về miền Nam rồi thì tôi sẽ làm. Giờ tôi mới ra, công việc tôi chưa xong mà tôi về tốn kém lắm. Mình chỉ sợ tốn kém thôi chứ mình không sợ mệt nhọc. Mà họ nói cha con năm nay 94 tuổi rồi, đang nghển ngãn rồi. Tôi nói wow. Vậy thì thôi, tuần sau tôi về. Cho nên mình đừng tưởng rằng hằng ngày mình đang làm rất nhiều việc thiện, có nhiều công, nhiều đức. Mình phải xem lại có mình có làm cản trở, gây chướng ngại cho người khác hay không. Những việc mà gây cản trở, chướng ngại cho người khác làm việc tốt, mà cái việc đó nó có sức ảnh hưởng rộng lớn, thì không thể nào cứu vãn được. Hòa thượng nói Phật Bồ Tát cứu cũng không được. Cái việc làm đó, mình làm mà tổn thất cho chúng sanh, nó cũng giống như cái tội, mà cái tội gần như là làm thân Phật ca máu. Không phải là việc nhỏ đâu. Cho nên mỗi chúng ta trong vai trò của mình, mình phải luôn luôn cảnh tỉnh. Cái vai trò đó là gì? Là để phục vụ chúng sanh, để thay Phật phục vụ chúng sanh. Mà nếu như mình cảm thấy mình không cán đáng được, mình không làm tốt được, thì mình phải nhường cái vai trò lại đó, cái vai trò đó lại cho người khác. Chứ còn là người ta nói là gì? Tham quyền cố vị đó, thì nhân quả nó không nhỏ. Nhưng mà khổ nổi người ta lại không biết điều này mới lạ chứ. Không biết điều này. Cứ cho thời gian khắc phục. Thời gian mình khắc phục, thời gian tổn hại chúng sanh, biết bao nhiêu là tổn hại chúng sanh. Đó, như mấy ngày nay, hai cái vợ chồng của chú em tôi đó, năn nỉ xin cho cái chú đang ở Hà Nội đó. Tôi nói bao nhiêu lâu nay là làm tổn hại cho bao nhiêu chúng sanh rồi, có biết không? Mà không biết sợ vậy. Vì một đứa con của mình mà là làm tổn hại biết bao nhiêu người, mà tại sao giờ còn muốn nữa, muốn sinh nữa là sao? Bạn, nếu mà chính đứa con của tôi cũng đã đem về từ lâu để nó tự sinh tự diệt, chứ dứt khoát không để nó làm tổn hại người khác. Đó là gì? Ý niệm tự tư tự lợi đấy. Cứ nghĩ về mình, nghĩ lợi ích cho chính mình, mà mình không nghĩ lợi ích cho tha nhân, cho bao nhiêu người. Bởi vì gánh giá công việc, gánh giá, gọi là gánh giá sứ mạng, cũng là công đức vô lượng vô biên. Nhưng mà sứ mạng đó làm không tốt thì làm cản trở, thì cũng là gì? Cũng tội báo, cũng là vô lượng vô biên. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy có ai nghĩ đến điều này không? Không có nghĩ. Nhưng mà nói vậy thì mình nói thôi, mà muốn vậy thôi mình đừng làm gì hết. Mình né tránh hết đi, mình trốn tránh hết đi. Càng sai, coi như là vậy thì cái tâm Bồ Đề không có. Tâm Bồ Đề là tâm rộng lớn, tâm phục vụ chúng sanh. Mà mình nghe trong kinh Vô Lượng Thọ nói vậy: phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không vãng sanh. Phát tâm Bồ Đề mà thuộc là không một lòng chuyên niệm không vãng sanh. Hai cái đó nó phải tương bổ tương thành. Tinh thần của Bồ Tát Đạo là gì? Việc tốt mà không làm là phạm. Chứ đừng nói ôi việc tốt mà thôi tôi không làm, tôi không làm việc ác là được rồi. À, không làm việc ác đó mới chỉ là độc thiện kỳ thân thôi, mới làm tốt cho bản thân mình thôi. Còn người học Phật là gì? Phải làm tốt cho tha nhân. Thấy việc tốt mà không làm thì coi như là đã hoàn toàn sai rồi, không đúng với bản hoài, là tự xưng mình là người học Phật rồi. Mình học ma, học tà ma ngoại đạo rồi chứ không phải học Phật. Phật thì không có tâm như vậy. Phật thì phải luôn luôn tích cực. Hy sinh phụng hiến. Đấy, người xưa nói không nghĩ mình có công có đức, mà chỉ rằng mong mình đừng có phạm lỗi. Đấy. Nhưng mà hòa thượng ơi, người ngày nay thì là gì, cái khó khăn lớn nhất là gì, cứ tự cho mình đã làm được tâm mình tốt rồi, mình làm được nhiều việc tốt rồi. À, sao người ta không khẳng định, người ta không tán thán mình. Đấy, đó là cái khó khăn lớn nhất, là cái tâm bệnh lớn nhất của chúng ta. Nhưng mà những lỗi lầm của mình thì sao, không muốn người ta biết. Những sai phạm của mình không muốn người khác biết. Đáng lẽ ra mình tạo tội, mình làm sai lầm thì phải hy vọng mọi người biết được. Nhiều người chỉ trích mình, nhiều người nhắc nhở mình, nhiều người phê bình mình, để chi? Để mình mới tiêu được cái tội của cái nghiệp của mình. Mà thầy nói người này phê bình vài câu, người kia chỉ trích vài câu, người nọ mắng chữ vài lời, chính là mình được tiêu nghiệp. Cho nên người làm việc thiện muốn tích được âm đức thì không nên để cho người khác biết. Đức của mình sẽ càng sâu càng dày. Còn những việc xấu của mình nên để người khác biết, hy vọng nhiều người biết. Để chi vậy? Để người ta chỉ trích mình mới có cơ hội để sửa đổi. Mà người ta chỉ trích mình là để mình được tiêu nghiệp. Những cái việc này chúng ta thấy tưởng chừng như dễ làm, nhưng mà với tập khí của chúng sanh gì thì sao? Thích nghe gạt hơn là thích nghe khuyên. Và tôi nói chúng sanh ngày nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Cứ khen là vui, mà chê là không được. Nó trở thành là gì? Là tập khí rồi. Nó là gì? Là gọi là thâm căn cố đế rồi. Tất cả mọi chúng ta, chứ không phải là ngay cả bản thân tôi, tôi phải thường hằng mà kiểm soát. Như vừa rồi tôi phải nói với mọi người là từ đây về sau báo cáo bất cứ gì không được, không có liệt kê tôi vào. Không có nói ân đức, ân nghĩa, cái gì là người làm cái gì, không nhắc đến, đừng nhắc đến tôi. So với Phật Bồ Tát, so với Thánh Hiền, mình làm được bao nhiêu việc đâu. Hả? Mình không làm được bao nhiêu việc, mình chỉ làm chướng ngại của việc của Phật Bồ Tát. Mình làm chứng ngại việc của Thánh Hiền. Thật lòng mà nói, chứ không phải là nói một cách gọi là màu mè. Người ta nói màu mè đó. Thôi mà, khen cái gì mà khen, có cái gì đâu mà khen, nhưng mà trong lòng vẫn không thấy thích. Trong lòng vẫn không thấy khoái khoái. Thì đó là lời nói màu mè. Đúng như lời của Tổ Ấn Quang dạy, xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu, ít tu, phước mỏng, nghiệp dày. Và thầy nói, nếu như đem cái tâm này mà niệm Phật thì bảo đảm 10 người niệm Phật 10 người vãng sanh. Vậy thì bây giờ mình ngược lại, 10 người niệm Phật có cái tâm đó không? Hả? Có cái tâm đó không? Không có cái tâm đó thì niệm Phật không vãng sanh. Mà không vãng sanh thì nó ủa tại sao? Tại sao mà niệm Phật mà không vãng sanh? Có dùng cái tâm mà Tổ Ấn Quang đã dạy hay không? Có thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng mình là phàm phu không? Có thấy mình là một chúng sanh gọi là ít tu, phước mỏng, nghiệp dày không? À, thấy lúc nào mình là người đại phước, mình đang đi ban ân đức cho thiên hạ. Mình nghĩ là mình đang ban ân đức cho thiên hạ không? Chúng ta thấy chỉ bài học hôm nay thôi, nó rất là đời thường đúng. Làm việc tốt không nên để người tán thán, người khen. Nhưng mà chúng ta việc này chúng ta bị phạm mọc, phạm rất là nhiều. Cứ khen là thích. Cứ khen là thích. Chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.